Trong cánh cửa ngoài chân mây, tác giả Nguyễn Bổ Thoại. Phần thứ 5. Một tuần lễ bắt đầu từ thứ hai đến chủ nhật. Lịch treo tường chỗ nào cũng giống nhau, nhưng khóa sinh rừng núi Sình Lầy thì 42 ngày là 42 ngày, nghĩa là không có ngày nào gọi là thứ bảy chủ nhật cả. Họ thức dậy khi sương mai còn đẫm trên ngọn cỏ, trên đọt cây, và trở về khi mặt trời đã ăn giấc từ lâu. Khóa học đúng với cái tên của nó, rừng núi Sình Lầy. Học đủ 4 chỗ nên khóa sinh thường ngủ ở trong rừng, ở sình nhiều hơn là ở doanh trại. Dục Mỹ nổi tiếng với khắp 4 vùng chiến thuật vì ngoài những món ăn chơi cố hữu như các quân trường khác, còn có những món độc của Dục Mỹ: dây tử thần, dây kinh dị, tuột núi, cầu ba dây. Cái nào cũng mang sắc thái riêng của Dục Mỹ. Sắc thái đó là biến biệt động quân sát thành những pho tượng đồng đen bất hoại với nắng gió, mưa bão. Chương trình huấn luyện nhằm đặt con người trước đọa đài thử thách đến tột cùng, sức chịu đựng không những về thể xác mà cả về tinh thần, để mai kia làm hành trang đối diện với ranh giới tử sinh ngoài chiến trận. Cái ranh giới nhập nhằng nhiều khi chỉ là khoảng cách của sợi tóc mong manh. Cũng như nhiều trung tâm huấn luyện khác, Dục Mỹ cũng thường xuyên có một tiểu đoàn biệt động quân thay phiên nhau về đây hấp lại. Đơn vị này là đơn vị chủ lực đảm trách an ninh vòng ngoài, chỗ chịu nặng nề nhất, dĩ nhiên chỗ nhẹ nhất dành cho các khóa sinh. Thứ bảy nào cũng có khóa sinh mãn khóa để bổ sung các tiểu đoàn biệt động quân trên 4 vùng chiến thuật, nên tuần nào chúng tôi cũng phải làm giám khảo để chấm điểm cho các khóa sinh. Tiếng là giám khảo, nhưng nghĩ kỹ thì thật là buồn cười. Vì giám khảo nhưng chỉ có chấm đậu mà không hề có đánh rớt khóa sinh nào. Binh nhì mà đánh rớt thì xuống binh mấy? Trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa đâu có binh ba. Thí sinh thì quá nhiều, ân sư hỏi một buổi lên đến hàng trăm thì còn ý đâu nữa mà đặt câu hỏi. Tuần nào cũng lặp đi lặp lại điệp khúc sáo mòn cũ, đâm ngán đành phải sáng tác bài bản mới. Miễn là mấy ông trên khối huấn luyện đừng có nghe là được rồi. Những câu hỏi sáng tác đó nhiều khi không ăn nhập gì với chương trình huấn luyện, nên thí sinh tùy hứng mà trả lời. Đã nói là trả lời kiểu nào cũng đậu cả mà. Đơn cử một cuộc vấn đáp cuối khóa giữa một giám khảo và một khóa sinh không giống ai. Tôi gọi một khóa sinh rất trẻ, dáng vẻ lanh lợi lém lĩnh lên trước bàn. Em chào kính, xưng danh tánh, số quân. Thấy trên cánh tay bên trái có xăm hàng chữ bằng mực đen. Khi tôi chết, ai là người xây nấm mộ? Và cánh tay bên phải, cảnh quan tài, ai khóc tiễn đưa tôi? Tôi mới hỏi em, à, ba má em cưng chiều lắm phải không? Ngó xuống đất, em đáp nhỏ, Trình thiếu quý, ba má em mất từ lúc em mới có 11 tuổi. Tôi xin lỗi em rồi hỏi tiếp, à, em có vợ chưa? Em cười ranh mảnh trả lời, thưa thiếu quý, em chưa thèm lấy nó ạ. Tôi cũng cười mỉm, em chưa thèm nó hay nó chưa thèm em? À, thưa, em chưa thèm nó thiệt ạ. Thấy em có bộ bịch gì không? Em đưa tay lên che miệng, có hai con nhỏ ở ngã năm chuồng. Em còn đang cà lâm cà lập, tôi cắt ngang, được rồi, vậy là em có đối tượng lo việc này rồi. Tôi vừa nói vừa chỉ vào cái chỗ xăm hai bên cánh tay em. Em trố mắt ngạc nhiên nhìn tôi, đâu có ai thiếu quý. Tôi nghiêm nghị, thì hai cái con nhỏ gì ở ngã năm, một đứa xây nấm mộ, một đứa ngồi cạnh quan tài khóc tiễn đưa. Em có thể xăm vào bên đùi em là tên hai con nhỏ đó, làm thành hai câu trả lời, được quá rồi còn gì. Em thí sinh vỗ tay cười lớn, đã quá, em sẽ xăm liền thiếu quý. Cả hàng quân đang ngồi chờ bên dưới cũng cười rần lên, thiếu quý chịu chơi thiệt. Tháng nào cũng có lễ mãn khóa, nhưng không phải lễ mãn khóa nào cũng giống như nhau. Có lễ rất trang trọng, có lễ rất đơn sơ. Lễ đơn sơ thì đương nhiên chiếm đa số. Ông chỉ huy trưởng, chỉ huy phó hoặc có thể đại diện chủ trì buổi lễ này, nghi thức rất đơn giản, diễn tiến nhanh, tan hàng sớm. Nhưng lễ trang trọng thì khác, buổi lễ được chuẩn bị từ nhiều ngày trước, vũ đình trường được trang hoàng cờ xí, biểu ngữ, sân khấu đặt nhiều hàng ghế và dĩ nhiên có ghế bành bọc nệm trắng danh dự dành cho chỉ huy trưởng. Vì là huấn luyện viên nên bao giờ chúng tôi cũng được mời tham dự, nhưng không bắt buộc. Dù tham dự hay không, chúng tôi cũng chứng kiến diễn tiến buổi lễ từ đầu tới cuối vì chỗ của chúng tôi. ở nằm sát với Vũ Đình Trường. Ri là thằng nói nhiều, hỏi nhiều nhất trong bọn tôi. Một lần tham dự một buổi lễ mãn khóa quan trọng, có hai cô ca sĩ nổi tiếng từ Sài Gòn ra giúp vui. Sau khi nghe ông chỉ huy trưởng đọc một bài diễn văn thật hùng hồn và vô cùng lưu loát, về lại phòng, Ri hỏi ngay Trải và tôi:
"Hai thằng bay có để ý thấy bữa nay ông chỉ huy trưởng mình nói năng hay đáo để không? Y chả bù lần trước ổng nói mà tao ngủ hồi nào cũng không hay."
Trải lại cười, vai lại rung rung.
"Tao nghĩ cũng dễ hiểu thôi. Thí dụ như ngay bây giờ mà hai cô lúc nãy bước vào phòng này thì mày và thằng Thỏ không những cà lâm rồi đớ lưỡi luôn, chứ đừng nói đến chuyện đọc diễn văn thao thao bất tuyệt như đại tá nhà ta khi nãy."
Trải hất hàm về phía tôi:
"Ý phải không Thỏ?"
Tôi gật đầu. "Thằng bay nói gì cũng kể là chân lý đi." Và huấn luyện viên tăng phái chúng tôi tạm thời hưởng sung sướng nhiều mặt, được miễn trực gác ứng chiến dốc canh ngày đi bãi, lại còn được cái thú bắn chim. Chúng tôi mỗi đứa được phát một khẩu carbine M1, loại này bắn chim thì hết sảy. Và những hôm đi bãi xa, tôi bắn được hàng chục con chim gồm nhiều loại khác nhau, lớn như cù đất, cù cùm nhỏ có con bằng hoặc lớn hơn chim sẻ một chút. Ngày nào phòng tôi cũng có đồ ăn tối. Tôi có công bắn nên được miễn nhổ lông, nấu nướng. Thời gian ngồi chờ được ăn, tôi thường viết thư cho dân. Trọng tâm câu chuyện giữa chúng tôi là ngày thành hôn. Vân kể tôi nghe việc sắm sửa chuẩn bị, và dù gia đình hai bên chưa bên nào phổ biến chính thức nhưng gần như cả quận đều hay. Vân không mấy vui khi thấy chuyện riêng tư của mình lại trở thành đề tài cho nhiều người. Tôi khuyên Vân không nên quan tâm nhiều đến chung quanh. Chúng ta đang sống ở một quận lỵ nhỏ mang nặng nét sinh hoạt đặc thù của một nông thôn. Mà đã là nông thôn thì cuộc sống biết bao ràng buộc với chòm xóm láng giềng. Ở đây mấy hôm nay, nhân rảnh rang tôi cũng chụp được khá nhiều hình ảnh ở rừng, ở biển gửi về cho Vân. Kể em nghe cuộc sống dưới núi rừng nơi vùng đất lạ và hẹn em ngày về. Mà theo tôi thì cũng sẽ không xa lắm, vì trước đi Nha Trang, chúng tôi có hỏi thăm một bộ phận phụ trách các khóa JWS của Tổng cục Quân huấn thì được biết khóa 49 tiếp theo khóa chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị. Nghĩa là chúng tôi đã có truyền nhân, không phải lo, không có người kế nghiệp, phải nhận nơi này làm quê hương. Tuần lễ thứ 8 là tuần lễ chờ đợi. Thứ bảy chúng tôi được nghỉ sớm nên kéo nhau đi Nha Trang. Đây là lần thứ hai chúng tôi trở ra thị xã này từ quân trường. Buổi tối chúng tôi thuê khách sạn đi chơi đi ăn sáng hôm sau. Trong khi Ri và các bạn đi chơi ngoài hòn, tôi rủ Trải: "Ê, hôm nay mày làm dẫn tao đi chơi một bữa được không?" Trải gật đầu: "Mày muốn đi đâu?" "Đi nghĩa địa." Trải tưởng đông mình nghe lầm: "Mày hỏi cái gì?" Tôi phải một màn kể cho Trải nghe về cái chết của thiếu tá Trần Lâm Thanh, tiểu đoàn trưởng của tôi năm ngoái. Di hài ông được đưa về an táng tại quê nhà, tức là thành phố Nha Trang này. Tôi nhờ Trải giúp tìm, trước nhất là thăm phần mộ của ông, và sau đó nếu được tìm thăm chị Thanh. Trải cảm động và cảm thông hứa sẽ đi cùng tôi suốt ngày nay cũng được, nhưng khi hỏi tên của nghĩa trang và địa chỉ nhà chị Thanh, tôi chỉ còn biết lắc đầu cười trừ. Thật ra thì ngày đưa tiễn quan tài thiếu tá Thanh về Nha Trang, tôi tất bật ở tiểu đoàn với hàng đống công việc, chưa kể đến những phái đoàn thanh tra và thăm viếng từ Bộ Tổng Tham mưu đến quân đoàn, sư đoàn, tiểu khu. Họ hỏi han hàng trăm thứ chuyện để tìm hiểu tại sao một tiểu đoàn chủ lực thiện chiến như tiểu đoàn 2/33, một thiếu tá tiểu đoàn trưởng dày dặn kinh nghiệm được thăng cấp hầu hết tại mặt trận như thiếu tá Trần Lâm Thanh lại dễ dàng chết ở một cái lỗ chân trâu như vậy. Và còn các phái đoàn xã hội, họ đến để ủy lạo gia đình thương binh tử sĩ từ quân y viện Phan Thanh Giản và tại tiểu đoàn, nên tôi cũng phải tiếp họ. Do đó chẳng có ai cho phép tôi đi theo đoàn đưa tiễn di hài thiếu tá Thanh về quê quán. Về sau tôi chỉ nghe anh em đi đưa về kể rằng chị Thanh đã đặt anh ăn giấc ngàn thu trong nghĩa địa thành phố Nha Trang. Mộ phần anh được xây bằng đá mài, có mộ bia, có ảnh với hàng chữ nơi an nghỉ trung tá Trần Lâm Thanh. Ngoài những dữ kiện thật hiếm hoi trên, tôi không có thêm chi tiết gì về địa chỉ nghĩa trang, địa chỉ của nhà chị Thanh. Trải nhìn tôi lắc đầu.
Ý mày muốn thì tao dẫn đi, nhưng phải nói thật, hy vọng rất mong manh. Thành phố này không có nhỏ, nghĩa trang không phải là ít, và tao cũng chỉ biết có vài cái nghĩa trang lớn ở những con đường quen thuộc, từng đi qua đi lại nhiều lần. Chỉ nổi cái nghĩa trang chính thôi, lộ cũng đủ bá thở rồi, mà chưa chắc đã tìm ra nếu không biết được vị trí. Còn những cái nhỏ, cái riêng tư của bang, họ người qua, tao hoàn toàn mù tịch.
Phân tích hữu lý của Trải làm nguội đi cái nhiệt tình của tôi, và tôi cũng không nỡ làm phiền thêm thằng bạn. Có thể sẽ mất trọn ngày hôm nay vì các dữ kiện thu thập vừa mơ hồ vừa thiếu sót mà tôi đã cung cấp. Rời khỏi phòng họp, Tri lên tiếng trước.
Ê, tao vô lông tia đó, hai thằng bay ngon thì theo tao.
Trải thay vì cười rung vai mỗi khi gặp chuyện buồn cười, lại làm mặt nghiêm trề môi dưới ra thật dài.
Ê, mày đi dùng 4 mà tình nguyện ra dùng 2, tao sẽ bao cả khóa chậu nhậu nếu mày dám.
Tri quay qua Trải đưa ngón trỏ co lại.
Ê, ngoéo tay không, ca không có nuốt lời ngang.
Trải cũng mau lẹ chìa ngón trỏ.
Ê, tao sẵn sàng, chỉ sợ mày chạy trước thôi.
Tri vừa ngoéo tay Trải vừa lôi về hướng cổng chính.
Vậy bây giờ đi nhậu đi, coi như mày thua trước tao đi.
Trải rút tay lại cười khì khì.
Cái trò ăn gian này tao rành hơn mày nhiều Tri à.
Hai thằng dù có đấu lý nhau, nhưng cả ba chúng tôi đều ra khỏi cổng hướng ra chợ Dục Mỹ. Tri và Trải bắt cá nhau nãy giờ là do nội dung của phiên họp mà chúng tôi vừa được mời tham dự. Chiều tối qua, một tiểu đoàn biệt động quân vừa được vận chuyển bất ngờ về trung tâm để chấn chỉnh và tái trang bị, tái bổ sung quân số tiểu đoàn 11 biệt động quân. Tuần lễ trước, tiểu đoàn 11 biệt động quân đã phải đáp xuống một nơi có địa danh là Benhead, nhưng thật ra đây là vùng tam biên, biên giới giữa ba nước Việt Nam, Lào và Miên thuộc vùng 2. Nơi này từ mấy tuần lễ trước đã diễn ra những trận đánh long trời đỡ đất giữa hai vài tiểu đoàn ta và mấy sư đoàn của địch. Quân ta bị bao vây thiếu lương thực nhiều ngày, tiểu đoàn 11 biệt động quân được thả xuống ngay trong họng của mấy công trường cổng quân miền Bắc với quân số nhiều gấp hàng chục lần ta. Nhưng tiểu đoàn 11 vẫn căng trường chiến đấu anh dũng cho đến khi bị tràn ngập, mà quân đoàn 2 không tăng viện và cứu vãn được gì, giống hệt như tiểu đoàn 2/33 chúng tôi tại rạch cầu ông cũ hơn một năm về trước. Nghe thuật lại thì đại quý Hồ Khắc Đàm, tiểu đoàn trưởng, và một số thuộc cấp chừng vài chục người thương tích đầy mình đã lạc trong rừng nhiều ngày mới được cứu. Tiểu đoàn 11 về trung tâm lần này vừa dưỡng quân vừa chờ tái phối trí, tái trang bị. Tất cả các sĩ quan trong trung tâm, dù cơ hữu hay tăng phái, đều được mời tham dự buổi thuyết trình trưa nay để được nghe trình bày diễn tiến sự việc. Và quan trọng hơn, trung tâm đã gửi cho chúng tôi một thông báo cũng vừa là một khuyến khích rằng binh chủng đang mở rộng cửa đón nhận chúng tôi gia nhập để phục vụ tại tiểu đoàn 11. Thủ tục hết sức giản dị, chúng tôi chỉ cần ký vào mẫu đơn tình nguyện là xong, công việc còn lại ở đơn vị gốc bộ chỉ huy binh chủng sẽ lo. Chúng tôi ăn cơm chiều luôn bên chợ. Vì bắt đầu tuần lễ này, tuần lễ chờ đợi thay thế để trở về, nên chúng tôi không còn ăn cơm trên câu lạc bộ trung tâm nữa. Đúng như Trải đã tiên đoán, sức máy mà Ri từ vùng 4 lại sinh ra vùng 2. Hầu hết các bạn cùng khóa chúng tôi từ vùng 3 và vùng 4 ra đây đều mong sớm được thay thế để trở về. Nhưng đã qua đến tuần lễ thứ 2 rồi mà khóa 49 cũng chưa thấy ra tới. Chúng tôi bắt đầu lo lắng ngóng trông. Các anh có gia đình thì nhớ vợ nhớ con, còn các chàng độc thân thì nhớ đơn vị và nhớ nhà. Ai cũng mong sớm được thay thế để trở về, mặc dù ở đây lè phè, sáng vác súng đi chiều vác về khỏe re, trong khi trở lại đơn vị lúc này thì sinh lầy múc chỉ. Hành lý chúng tôi đã sẵn sàng, bất cứ lúc nào khóa đàn em ra là tôi lên đường ngay. Trong cái mớ hành lý này, một chuyện buồn cười rất đáng kể ra. Số là ở Singapore, bác Nghĩa đưa ra ý kiến với tôi là trà sâm cao ly, món quà quý nên mua về tặng bà con. Tôi nghe bùi tai lại không hề biết gì trước về giá cả nên mua khá nhiều. Đến khi lần đầu tiên đi chợ Dục Mỹ mới thấy hàng đàn, hàng đống trà sâm nằm giữa chợ, mà giá được biết chỉ bằng một nửa ở Singapore thôi. Vỡ lẽ ra
thì ở Ninh Hòa, căn cứ của các sư đoàn Đại Hàn họ có cả kho. Chở củi về rừng, thật không có thành ngữ nào áp dụng trong trường hợp này đúng hơn. Đã vậy mà còn tưởng củi của mình tốt hơn thiên hạ mới chết lớn chứ. Chúng tôi vừa ăn cơm chiều xong trở về phòng, chưa kịp tắm rửa thì cửa chính mở ra. Như một luồng gió, gần một chục sĩ quan mang cấp bậc từ chưởng úy đến đại úy ùa vào phòng. Và một chưởng úy đã tách ra khỏi đám đông, chạy ào đến ôm cổ tôi.
Tao biết mày mẻm còn ở đây mà. Tao thấy tên của mày ở Mã Lai và Singapore mà.
Quá bất ngờ, tôi chưa nhận ra liền là ai, nhưng khi cặp mắt kiến cận dày như cái bánh tiêu của hắn gần đụng vào mặt tôi mừng quá hét lên.
Bà già giết giặc.
Đó không phải là tên của hắn, đó là biệt hiệu mà cả trung đội 36 đại đội 9 tiểu đoàn 3 khóa 25 Thủ Đức đặt cho hắn. Vì cái ngoại hình đặc biệt, ngoài cặp kính cận dày mo, thân hình ốm tông ốm teo, nhưng đôi tay thì khuỳnh khuỳnh hai bên hông, ai không biết cứ tưởng hắn làm tàn đang kênh xì bo. Ở quân trường mỗi lần hắn phải chào hay tay một sĩ quan là không ai nhịn cười được. Tay trái khuỳnh ra, tay phải đưa lên trán, cùi chỏ vểnh ngược lên trời, hai bàn chân vừa như chữ bát vừa hoác ra chỗ đầu gối. Tôi không hiểu sao quân đội mình, hay đúng hơn là mấy ông trong hội đồng tuyển binh của mình, lại không tha cho một thanh niên như vậy. Cứ gọi là bà già giết giặc mãi thành thói quen. Phải mất mấy mươi giây tôi mới nhớ đúng tên hắn, Mạch Văn Lợi. Tôi kéo tay hắn ra giả bộ nghiêm chỉnh.
Chào kính tao đàng hoàng coi.
Lợi trề môi.
Ý mày đeo lon đeo lẹo gì tao không có chào.
Nhìn cổ áo tôi một chốc lợi thêm.
Tao cũng đã được thăng cấp hồi đầu tháng. Đúng ngày, mày biết rồi mà. Đang chờ quyết định đây. Vậy tụi mình. Quề.
Thấy trên cánh tay trái của Lợi cũng đeo cái phù hiệu xét miền Tây, tôi ngạc nhiên.
Ủa, mày cũng về sư đoàn 21 sao?
Lợi nhăn mặt trề môi.
Ý mày cũng chưa già sao lại mau quên quá vậy? Hôm đó mày chọn 33, tao 32, trung đoàn 33-32, biết hết rồi còn làm bộ. À, mà chỉ chỗ để đồ coi.
Lấy cái sắc Maria của Lợi để trên đầu giường, tôi bảo hắn.
Để tạm đây đi, đi ăn cái đã. Tối chút nữa không còn đồ ăn đâu, đừng có chần chờ nữa.
Tôi bảo Lợi báo cho các bạn hắn biết để đi ăn luôn. Người nhờ anh chuyển câu này đến tôi là đại úy Nguyễn Xuân Vinh, vị tiểu đoàn trưởng cũ của tôi, là tân tiểu đoàn trưởng của anh. Thông điệp hết sức giản dị nhưng gói ghém biết bao tình chiến hữu, nghĩa thầy trò. Tôi đưa tay bắt tay anh thật chặt. Xin lỗi, tôi đã đọc nhảy trang. Tôi bảo Lợi báo cho các bạn hắn biết để đi ăn luôn. Tôi đưa hắn trở qua quán phở bên chợ. Tôi phân trần cho Lợi biết hồi còn ở Thủ Đức tôi chỉ nhớ hắn là dân Cà Mau thôi, chứ không nhớ hắn về sư đoàn 21 thật. Tôi mới nói thêm, tàu dẫm nát Vĩnh Hưng, láng tròn hậu phòng Giá Rai U Minh, có bao giờ thấy cái mặt khỉ của mày đâu.
Ê, mày chưa đi tới Cà Mau thì làm sao gặp tao ở chợ mà.
Tôi mỉa mai. Tao biết mày thuộc con ông cháu cha chứ đâu phải mồ côi mồ cút như tao.
Hèn gì người ta chẳng sanh như xác chết.
Trong lúc cọc mắt Lợi trợn ngược trắng giả sau hai khung bánh tiêu, tôi bồi thêm.
Lính văn phòng đánh giặc ở trên bản đồ mà lại còn được đi học JWS nữa. Phe đảng dễ sợ.
Bị dược một hơi, Lợi phùng mang chữ thề.
Nú mẹ, tao ở bộ chỉ huy hành quân đó ngăn Mỹ, bị pháo liên miên tưởng đã đi đông hôm mổ thân rồi. Có bị thương và có blues.
Cái này tiếng Pháp tôi không biết.
Đàng hoàng đó ông nội.
Tôi vỗ nhẹ vai hắn.
Ê, đừng có tự ái. Mày mà đánh giặc mới kỳ cục cho quân đội, chứ mày ở nhà là tông bận thôi.
Tôi nheo nheo mắt đùa với Lợi.
Tao hứa với mày chừng nào tao lên tổng khẩu. Buổi sáng nhậm chức, buổi chiều tao đuổi mày giải ngũ ngay. Có một thằng sĩ quan đuôi và đi hai chân sào bát như mày, mắc cỡ quân đội bỏ mẹ.
Lợi chửi thề thêm lần nữa.
Mẹ nói chuyện chưa đủ vốn với mày, vậy mà cũng nói cũng được.
Mở miệng là chửi thề, nhưng Lợi là thằng bạn rất tốt. Tôi vô cùng phấn khởi được gặp lại Mạch Văn Lợi, không những vì hắn là thằng bạn cùng trung đội năm xưa mà vì nó
Có hắn ra thay thế mới có ngày về được. Chúng tôi đã sẵn sàng để sáng mai ra Nha Trang và có thể chỉ trong ngày mốt là có mặt ở Sài Gòn. Chưa bao giờ rời xa đơn vị, rời xa quê hương mà lòng tôi nôn nóng mau đến ngày trở về như lần này. Chương thứ 9, gặp lại đại úy Nguyễn Xuân Vinh. Từ hậu cứ tiểu đoàn 2, tôi đi thẳng lên ban quân lương trung đoàn để nạp hồ sơ lương bổng. Người lính đơn vị tác chiến dù phải thuyên chuyển liên miên tới chân trời góc biển nào đi nữa thì cái sổ lương cũng phải đeo dính bên mình. Không nhớ điều này thì hai chuyện sau đây phải chọn một, hoặc là ăn trực của lính hoặc là ký nợ chờ có lương sẽ trả sau. Vậy thôi. Đi ngang qua phòng quân số trung đoàn, bỗng một quân nhân đứng dậy đưa tay lên chào tôi, miệng gọi nhỏ thân mật: "Thiếu úy." Tôi đưa tay chào lại anh và thấy gương mặt rất quen nhưng chưa nhớ được là ai. Anh cười thật tươi: "Thiếu úy Quỳnh em rồi." Nhìn lên bản tên tôi hết sức vui mừng. Hình ảnh một trung sĩ nhất hơn một năm trước đây đi tàu đò lội bộ một quãng khá xa vào nơi đóng quân của đơn vị tôi để chuyển đến tôi một lời dặn dò thật ngắn, thật chí tiết, chí tình: hãy hết sức cẩn thận và gìn giữ cặp giò. Người nhờ anh chuyển câu này đến tôi là đại úy Nguyễn Xuân Vinh, vị tiểu đoàn trưởng cũ của tôi và là tân tiểu đoàn trưởng của anh. Thông điệp thật hết sức giản dị nhưng gói ghém biết nhau tình chiến hữu, nghĩa thầy trò. Tôi đưa tay bắt anh thật chặt. Anh Tính, hạ sĩ quan quân số tiểu đoàn 1/33, tôi làm sao quên được, anh có khỏe không? Cảm ơn thiếu quý, em cũng bình thường, nghe nói thiếu quý đi học bên Mã Lai. Tôi rất ngạc nhiên. Sao anh biết? Em nghe đại quý nói. Tôi bâng khuâng cảm động. Đại úy Nguyễn Xuân Vinh là vị tiểu đoàn trưởng cũ của tôi. Phải nói thời gian ông về làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2/33 không lâu lắm thì bị thương phải rời đơn vị. Tuy vậy lúc còn ở tiểu đoàn 2/33 cho đến khi sang nằm tiểu đoàn 1/33 thay thế thiếu tá Hồ Ngọc Cẩn, ông là người đã nhìn tôi bằng cặp mắt xanh nhất. Ông hiểu khả năng tôi nên xem tôi như là một cộng sự viên rất cần thiết. Ông cũng dành cho tôi một tình cảm gần gũi với gia đình ông. Khi một lần tôi có mặt lúc gia đình đang dở bữa cơm chiều thì truyền tin chuyển cho tôi một công điện từ Huế, vừa gửi vào báo tin thiếu úy Nguyễn Xuân Hoàng đã tử trận tại Thừa Thiên. Thiếu úy Hoàng là em ruột của ông. Ông nói với các con qua đôi mắt rưng rưng: chú Hoàng của các con đã không còn nữa, từ nay xem chú Thọ như chú Hoàng vậy. Tôi biết ông đang cực kỳ xúc động, nhưng câu nói cũng bộc lộ tình cảm chân thật của ông. Tính ông nóng như lửa nhưng lại cũng là người rất giàu tình cảm, một cấp chỉ huy rất gan dạ. Hồi còn ở 2/33 trong bộ chỉ huy tiểu đoàn, từ hành quân, huấn luyện, tham mưu, tiếp vận chiến tranh chính trị, ông đều bắt tôi kiêm nhiệm nhiều khi. Ông đại quý tiểu đoàn phó đi phép hay bận công vụ, ông còn giao tôi đảm trách một cách bán chính thức những phần vụ mà đáng lý ra ông phải cán đáng thay cho ông phó. Một lần tôi đã đặt vấn đề này với ông thì ông hất hàm: "Ê, nhà bên thi hành trước khiếu nại sao?" Chính những điều này về sau đã gây cho tôi ba chìm bảy nổi chính linh đinh. Một thoáng nhớ về chuyện cũ, dù chỉ cũ mới có hơn một năm thôi, với bao lưu luyến bồi hồi tôi mới hỏi Tính: "Tiểu đoàn bây giờ ở đâu?" Như vừa sực nhớ ra, Tính vui mừng: "Em quên báo cho thiếu quý là tiểu đoàn vừa trở về hậu cứ trưa nay, có lẽ được nghỉ ngơi vài ngày." Rồi nhìn tôi, Tính nói nhỏ: "Thiếu quý có đi thăm đại quý không?" Tôi gõ gõ cái sổ lương trên tay và đáp ngay không do dự: "À có chứ, tôi lo xong cái này thì đi ngay." Sự có mặt của đại úy Vinh hôm nay ở khu giao binh tiểu đoàn làm chương trình của tôi phải thay đổi đôi chút. Thay vì theo dự trù là xong vấn đề lương bổng là tôi về Phụng Hiệp ngay vì vẫn còn sớm, không ở lại Sóc Trăng, giờ tôi quyết định ở lại để chiều nay ghé thăm ông bà Vinh. Từ ngày chia tay ông ở Cần Thơ, khi vừa từ Tổng Y viện Cộng Hòa về, lúc tay ông còn băng bột, đến nay cũng đã hơn một năm. Ban nãy tôi cũng được hậu cứ tiểu đoàn cho biết, bộ chỉ huy hành quân trung đoàn hiện nằm tại căn cứ thiết giáp cũ ở ngã ba Cái Tắc, ngay quốc lộ 4, giữa đường Phụng Hiệp Cần Thơ và tiểu đoàn hình như đang nhảy ở vùng Chương Thiện. Hai công việc chính phải làm khi xuống máy bay là lương bổng và biết nơi đóng quân của tiểu đoàn để mấy hôm nữa. Khi hết phép ra trình diện thì tôi đã lo xong. Mấy ngày phép hiếm hoi còn lại tôi có quyền
dành để lo chuyện riêng tư, mà quan trọng nhất là cùng với Vân kết thúc một số việc tối cần cho ngày hôn lễ. Vì tôi biết khi về lại đơn vị, mọi chuyện sẽ chỉ một mình Vân và Út lo. Nhớ lại buổi chiều hôm từ Dục Mỹ ra Nha Trang, cũng may trong lúc ghi danh chuyến bay về Sài Gòn, tôi đã ghé bưu điện gửi cho Vân cái điện tín báo thời gian ước chừng sẽ có mặt ở Phụng Hiệp để em khỏi trông. Tôi cũng không nói đúng ngày nên hôm nay hoặc sáng mai về đến cũng là một điều thú vị. Vì lúc này Vân dậy sáng, có thể diễn lại màn kéo cái mũ lưỡi trai che sụp thêm xuống mặt để hù em. Từ ngày về đơn vị đến nay, tôi nhiều lần rất thắc mắc là chưa lần nào được đặt một câu hỏi rằng tại sao tiểu đoàn 2 và 4 lại không có doanh trại, trong khi tiểu đoàn 1 và 3 thì có. Cái này có liên quan gì tới con số chẳng lẽ 1, 3, 2, 4? Chưa hỏi dĩ nhiên cũng chưa có giới chức nào trả lời, mà dùng hai chữ doanh trại để gọi nơi ăn chốn ở của đơn vị thì quả là có quá đề cao cho mấy căn chòi nền đất vách lá mái tranh này chăng? Danh trại của tiểu đoàn 1 và 3 quả là như vậy. Đó là những căn chòi đơn sơ nằm trong khu vườn thưa với những tàn cây cao, những bụi tre trải dài theo đường lộ đi Đại Ngãi. Nhà hoàn toàn do chính quân nhân tự cất, tự dựng, mái lợp bằng tranh, vách lá dừa nước, nền đất cột kèo tạp nhạp đóng trong vườn. Từ vị tiểu đoàn trưởng xuống tới chú binh nhì đều có chỗ cư trú giống như nhau. Thấy được chỗ ăn, chỗ ngủ, chỗ sinh hoạt vợ chồng, chỗ lớn lên của con cái họ mới thấy thấm thía. Người lính dẫn đường dừng lại trước căn nhà cạnh một bụi tre rậm. Nhà tuy có rộng lớn vài cái chung quanh nhưng vẫn là mái tranh vách lá, nền đất không chút gì nổi bật. Anh lính bước thêm, nhìn vào cửa rồi lên tiếng: "Thưa đại quý, có thiếu quý thọ xin gặp." Tôi nghe tiếng hả, hình như với sự ngạc nhiên, và đại úy Huynh Vinh xuất hiện ở cửa. Tôi đưa tay lên mài chào ông với tất cả tấm lòng thương quý người đơn vị trưởng cũ có tư cách, có khả năng và có lòng. Nắm chặt tay tôi giữ rất lâu, nhìn từ đầu tới chân, đại úy Vinh cười ra tiếng: "Anh mập hơn trước nhưng cũng đen hơn nhiều, nắng Mã Lai nóng hơn Sài Gòn thiệt." Tôi cười phân trần: "Mập thì quả là do ăn nhiều, ăn ngon bên Mã Lai, nhưng đen thì không dính dáng gì tới cái nắng bên ấy, mà chính là do trung tâm tàn phá nhan sắc." Đại quý Vinh ồ lên như nhớ ra: "À, tôi quên mất cái vụ anh phải ra Dục Mỹ mấy tháng." Ông giữ nguyên tay tôi dẫn vào nhà. Ấn tượng đầu tiên sau một năm gặp lại là ông cũng đen hơn và hơi mập hơn nhưng vẫn rắn rỏi. Tôi nhìn kỹ hơn hai tay, hai chân ông như một quán tính bị ám ảnh. Nhớ lần ở Cần Thơ, dù đang nằm nhà thương, ông cũng đi ăn với tôi. Khi tôi từ giã ông để trở về tiểu đoàn, ông nói nửa đùa nửa thật: "Tôi không sợ anh chết gì, chết sống có số. Tôi chỉ sợ anh mất cái chỗ đứng, nghĩa là mất cả hai cái chân đó." Thấy tôi nhìn chăm chú từ tay đến chân, hiểu ý ông cười: "Còn nguyên vẹn, không có cái nào giả đâu." Rồi giơ cánh tay trái lên, ông chỉ chỗ cái cùi chỏ: "Băng bột hồi anh đi tổng y viện Cộng Hòa đó đã lành hẳn, nhưng vết sẹo thì trở thành vĩnh viễn không phai." Vết sẹo thì vĩnh viễn không phai, câu nói của ông như một triết lý của cuộc sống. Chúng tôi vào nhà. Chị Vinh cũng biểu lộ sự vui mừng chân thật khi thấy tôi. Chị đề nghị chúng tôi ăn cơm gia đình. Chị nói: "Lâu quá hai anh em mới gặp lại, đừng có phí thời giờ ngoài quán xá chợ búa để tôi làm cơm." Chị hay có thêm một cháu nhưng vẫn lanh lẹ đảm đang như xưa. Không thấy bé tôi hỏi, chị bảo: "Nó chạy chơi đâu hàng xóm." Đứa bé, đứa gái út của anh chị. Dĩ nhiên trước khi chị sanh cháu nhỏ này, cháu 5 tuổi lúc ở Miễu Ông, mắt to đen rất xinh xắn, dễ thương. Mỗi lần tôi tổ chức chiếu phim cho dân chúng quanh vùng, cháu thường theo ngồi cạnh tôi suốt buổi chiếu. Nay chắc cháu cũng đã lớn. Trong khi chị Vinh dọn cơm, ông Vinh cho mời Trung úy Nguyễn Ngọc Bửu, tiểu đoàn phó, sang ăn chung cho vui. Trong lúc Bửu và tôi bắt tay chào nhau, ông Vinh vừa giới thiệu sơ yếu lý lịch của hai chúng tôi để chúng tôi hiểu thêm. Và khi chúng tôi ngồi vào bàn xong, ông đưa tay chỉ về hướng Trung úy Bửu và nói với tôi: "Tango." Xin mở ngoặc, ông Vinh thường gọi tên tôi theo ám danh đặt lệnh truyền tin. Xin đóng ngoặc. "Tango biết không, ông Bravo nhà tôi gần đây, mỗi khi nhận phóng đầu hành quân từ trung đoàn về thường hay kêu trời với tôi rằng: không biết tại sao từ ngày đại quý về làm tiểu đoàn trưởng tới nay, cái phong độ nào từ trung đoàn đưa xuống tiểu đoàn mình đem úp cái nón sắt lên cũng dư ra 3-4 mục tiêu vậy." Về qua tôi, ông Vinh hất nhẹ hàm:
À, Tango là Bắc Bình Ba, anh giải thích cho Bravo tôi nghe đi.
Biết hai ông muốn phá mình, tôi cười. Theo tôi là một thiếu tá chúc quý vị chân rất dài, lỗ rất dài, nên vẽ cho quý vị lỗ xa hơn các tiểu đoàn khác. Còn hai là từ nay muốn mục tiêu nhỏ lại, không dư ra mấy cái đó. Khi úp nón sắt, đề nghị đại quý và trung quý đừng có đổ nón sắt nữa, mà nên đổ nón lá. Khi úp nón lá lên phóng độ, chắc không có dư ra mục tiêu nào cả.
Ông Vinh và Bổ cười thật lớn.
Ngồi đến hơn 8 giờ, trung quý Bổ cáo từ. Ông Vinh dẹp tiệc rượu, kéo cái bàn nhỏ ra sân uống trà.
Chúng tôi nói chuyện tới khuya, chuyện hơn một năm gom lại còn mấy tiếng đồng hồ, chuyện từ Sóc Trăng lên Khoáng Châu, Miễu Ông, Rau Răm, Ba Mít, Kinh Cùng, Rạch Hạc là những nơi mà tôi có chung kỷ niệm với ông. Về tình hình những ngày tới, những ngày mà đơn vị chúng tôi sẽ phải đối diện thường xuyên, ông nhận xét.
Nói riêng trung đoàn 33 và nói chung cả sư đoàn mình, hiện nay không còn tiểu đoàn chủ lực nào yểm trợ bình định lãnh thổ cho bất cứ tiểu khu nào nữa cả. Địa phương quân giờ đây đã lớn mạnh, sắp thành lập được cấp tiểu đoàn. Tất cả chúng ta sẽ đảm đương nhiệm vụ khác, nhiệm vụ nặng nề hơn, khó khăn hơn, vất vả hơn nhiều. Và ông cười.
Bây giờ thì không nặng so với hai cái giò nữa mà phải quan tâm. Coi chừng cái sọ đó.
Phần thứ 5 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 6.